cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và bây giờ chúng tôi xin mời quý vị cùng đến với chương trình Kinh tế Thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng sau đây. Và tôi xin được chào Tiến Dũng đang có mặt trên đường live. Không biết hôm nay bạn có khỏe hay không? Trời đẹp lắm nha.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của Đài 1600, gọi là chào Hoàng Tính. Không biết anh khỏe không anh?
Là cũng
Tiến Dũng
cũng
lúc nào cũng khỏe hết, chỉ còn cái là bị allergy, cũng hơi mệt.
Nói
khó chịu.
Dạ, mình khỏe chứ tích tắc quay lại bước ra ngoài cái lỡ mà hứng phải cái bông phấn hoặc là cái gì mà nó hơi dị ứng chút xíu thì mình cũng hơi khó chịu, phải không quý vị? Cũng như là Tiến Dũng, không biết là ngày hôm nay kinh tế thị trường của chúng ta nó có gì khả quan không Tiến Dũng?
Wow, phải nói thị trường chứng khoán ngày hôm nay hình như là toàn là con số màu xanh, nhưng mà chỉ có dầu thô là màu đỏ, hình như cái dầu thô vậy là cái tiền lời đó là màu đỏ, hình như là ai cũng thích hết thưa quý vị. Dow Jones thì tăng 84 điểm, hiện tại là 18.151 điểm. Nasdaq thì lên 45 điểm, con số hiện tại là 5.200 điểm. S&P 500 thì lên 14 điểm, con số hiện tại là 2.141 điểm. Thì nốt 10 năm là 1.69%. Dầu thô thì giảm khoảng 60 xu, một thùng dầu thô là 44 đồng 34 xu. Một euro hiện tại đã được 1 đồng 12 xu, vàng thì lên nhẹ khoảng 2 đồng rưỡi, một ao vàng là 1.326 đồng 30 xu. Với cái lãi suất cố định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 3.45%, tuần rồi cao nhất là 3.39%. Lãi suất cố định cho 15 năm thì ngày hôm nay là 2.72%, tuần rồi cao nhất là 2.68%. Ở Việt Nam thì một Mỹ Kim mua vào là 22.273 đồng, bán ra là 22.333 đồng. Vàng thì mua vào là 36.150.000 đồng một lượng và bán ra là 36.220.000 đồng cho một lượng, thưa quý vị. Và bản tin đầu tiên thì bản tin nói về lương thực. Phải nói rằng trong thời gian vừa qua đó, chẳng hạn như là về công an việc làm khá lên, tiền lương được lên, đồng thời xăng rẻ xuống thì làm cho cái giá lương thực nó cũng rẻ theo nữa, thưa quý vị. Vì chúng ta cũng thừa biết rằng khi mà cái dầu thô nó tăng quá đó thì cái phí vận chuyển ảnh hưởng đến lương thực. Thì bây giờ cái lương thực nó giảm như vậy đó, cái giá nó giảm đến khoảng gần 1%, rất cái con số này khá tốt. Nhưng mà cái điều ở đây đó là nó giảm là tốt cho những người mua sắm thôi, tức là shoppers, nhưng mà nó bad for những người retailers. Chẳng hạn như bây giờ ví dụ cho vì dễ hiểu như thế này, ví dụ là người đầu nậu, tức là bán sỉ đi ha, mua cái đó 1 đồng, bây giờ nó xuống giá còn có 70 xu, ví dụ đâu có bán 1 đồng được, phải bán 70 xu, tức là lỗ 30 xu. Tức là hiện tại bây giờ đó, những cái cửa hàng gọi là về bán lẻ thực phẩm, grocery đó, chẳng hạn như là Kroger cũng bị lỗ nữa, họ lỗ khoảng 1.6% so với tháng so với cùng ngày mà năm ngoái 2015. Thì theo như cái Bộ Nông nghiệp, Công Nông nghiệp của Hoa Kỳ đưa ra thì nhiều thứ nó rẻ, chẳng hạn như là bò cũng rẻ, nhờ gà cũng rẻ, trứng cũng rẻ, rau cái gì cũng rẻ. Thì khi mà nó rẻ như vậy đó thì con người của dân, người dân Hoa Kỳ đó, những người mà sang như anh Hoàng Tính đó, thì không lại ăn cái đồ rau bình thường, rồi chuyển qua ăn organic. Thì thấy cái organic bắt đầu có chiều hướng gia tăng lên. Rồi đồng thời cái khi mà cái đồng Mỹ Kim nó mạnh đó, nó strong dollars, chẳng hạn trước đây 1 đồng chúng ta mua một bó rau, bây giờ chúng ta chỉ cần 85 cent là chúng ta có thể đủ mua một bó rau rồi. Thì từ khi đó cái những cái yếu tố nó làm cho cái lương thực nó rẻ xuống thì người dân bắt đầu có chiều hướng hướng về gọi là organic. Chẳng hạn như xăng rẻ thì chúng ta thường đổ plus hay là super. Bản tin kế tiếp thì có liên quan đến US import, tức là về nhập khẩu của Hoa Kỳ. Theo như Bộ Thương mại cũng như Bộ Lao động đưa ra con số, nó đã giảm cho cái số nhập khẩu khoảng 0.2%. So với thời kỳ tháng 7 thì lại lên 0.1%, thì bây giờ lại giảm 0.2% vào tháng 8. Cái con số giảm như thế này thì nó cũng đã khá nhiều. Chúng ta biết Hoa Kỳ là cái quốc gia nhập khẩu nhiều đồ lắm, các quý vị. Hầu như tất cả các nước khác trên thế giới, ngay cả Việt Nam cũng nhập khẩu vào Hoa Kỳ nữa. Vì thế khi Hoa Kỳ mở cửa nhận những mặt hàng này vào đó, thì cái số lỗ, nó gọi là deficit của cái thương mại mậu dịch của Hoa Kỳ luôn luôn là con số âm. Tức là lúc nào cũng trừ, lúc nào cũng thiếu tiền hết. Nhưng mà khi mà con số này nó giảm đó, thì nó khá tốt, nhưng mà đa số cái mặt hàng này đó nó giảm nhập khẩu nhiều là từ Trung Quốc. tức là họ không có nhập khẩu đồ của Trung Quốc vào nhiều nữa, khi cho thấy rõ cái import from China sẽ giảm 0.2% như vậy đó thì khá tốt thưa vị. Vì cái chúng ta biết rằng từ từ khi mà xăng rẻ rồi đồng đô la tăng lên, như là Dũng mới nói, người ta không có dùng đồ rẻ rẻ nữa, người ta bắt đầu dùng cái đồ nó khá khá hơn, thì trong đó có một phần ảnh hưởng gọi là về cái thương mại mậu dịch giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Một bản tin kế tiếp thì có liên quan đến UPS. Chúng ta biết UPS thì mỗi lần vào khoảng gần tháng 10 hay là khoảng tháng 10 thì họ bắt đầu mướn người ồ ạt cho những ngày lễ lớn sắp tới là ngày Thanksgiving và Christmas. Thì hôm nay UPS đưa ra thông báo rằng họ sẽ mướn vào là khoảng 95.000 người. Đây là những cái người gọi là temporary, tức là tạm thôi cho cái mướn người lễ sắp tới đây. Và hầu như unchanged, không có thay đổi của cách đây 2 năm là 15-14 thì vẫn con số là 95.000 người. Và đây là con số chỉ tạm thôi. Quý vị nào mà có nhu cầu mà làm cho UPS và 2 năm, xin lỗi, khoảng 2 tháng đó, 2 tháng trong cái mùa lễ lớn đó, thì chúng ta có thể đăng ký nộp đơn. Nhưng mà thường thường UPS họ mướn người mà trong 2 tháng đó mà họ thấy giỏi quá, có thể họ cũng mướn luôn full time được thưa quý vị. Nhưng cái chuyện này thì hơi hiếm. Một bản tin kế tiếp thì có liên quan đến Samsung. Samsung ngày hôm qua thì chúng ta cũng nghe rồi, ở bên New York thì khi chúng ta lên xe lửa đó, là người lên những cái subway ở New York thì họ cũng thông báo rất là lớn, tức là ai mà dùng cái Galaxy Note 7 thì làm ơn turn off. Thường thường mà quý vị cầm cái phone này lên xe hay lên máy bay mà chúng ta mở lên nghe đó thì mọi người nhìn chúng ta với cặp mắt giống như khủng bố cái thưa quý vị. Nên quý vị nào mà đang sử dụng cái Note 7 thì chúng ta nên cẩn thận. Chúng ta có thể đi bất cứ nơi nào cũng được, nhưng mà đặc biệt lên máy bay, nói chung là lên những cái phương tiện về public đó, thì chúng ta nên cẩn thận. Vì hãng máy bay cũng có một vài hãng đã thông báo rằng chúng ta đem cái Note 7 này lên thì chúng ta đừng có mở hoặc là không có nên charge pin. Thì hai ngày đầu tiên thôi là bắt đầu cổ phiếu giảm, và bắt đầu tính tuần lễ thứ hai nó giảm 11%, rồi ngày hôm qua rớt thêm 7% nữa. Cái con số mà thất thoát đi khoảng 200.000 tỷ won, tức là khoảng tương đương 186 tỷ Mỹ Kim. Cái con số lỗ về điện thoại không tính, nhưng mà những cổ đông đó, hay là những người mà mua cái stock cổ phiếu của Samsung bắt đầu họ mất đi niềm tin một chút xíu. Nếu mà Tiến Dũng thật sự không dám xúi, nhưng mà trước đây thì Dũng nghe cái bản tin về Samsung rồi đó, thì Dũng nghĩ rằng nên bỏ tiền vào mua cái Apple. Vì hai cái hãng điện thoại mà gọi là kình với nhau hiện tại bây giờ không ai qua mặt được là Samsung và Apple. Mà nếu Samsung bị một cái gì đó thì Apple sẽ lên. Ngược lại, Apple bị cái chuyện gì đó thì Samsung sẽ tăng lên. Chúng ta nên nhớ thằng nào anh chàng Samsung hay là Apple, anh nào mà bị lỗi là chúng ta mua anh đối diện là chúng ta chắc chắn có sự thành công ngay. Và rõ ràng là như vậy, cổ phiếu Apple bây giờ là giống như get fire, đang nóng hổi cái thưa quý vị. Nếu mà Dũng biết trước điều này thì thật sự ra thì chắc cũng có nhiều người kiếm được vài chục ngàn. Một bản tin kế tiếp, không biết bản tin này có bị mít lòng ai hay không, nhưng mà bản tin này nó khá thú vị cái thưa quý vị, nói về cigarette, tức là về thuốc lá. Một cái khảo sát thật là chính xác của TheOut.com, họ đưa ra qua một cái sự thăm dò rất là kỹ lưỡng trên 50 tiểu bang cộng cả Washington DC, tức là thủ phủ của Hoa Kỳ. Và cái con số này đưa ra từ cái điếu gói thuốc lá đó, khoảng 20 năm về trước chỉ có giá là 1 đồng 85 xu. Nhưng mà đến tận giờ phút này, ngay giờ phút này là khoảng 7 đồng 30 xu, tức là cái giá ở Texas nha thưa quý vị. Nhưng mà cái giá ở New York là đến 12 đồng 60 xu cho một gói. Rẻ nhất là Kentucky là chỉ có 5 đồng 19 xu mà thôi. Nhưng mà một cái thống kê đưa ra đó, nếu quý vị nào mà hút thuốc đó mà chịu khó bỏ thuốc thì chúng ta có thể save được ít nhất nha là 38.000 một năm. Con số này họ xin lỗi 38.000 cho 20 năm, tức là một năm nếu mà rẻ nhất á là chúng ta hút thuốc một năm là cost, nếu cái giá mà 5 đồng 19 xu là một năm chúng ta chi ra 1.894 đồng, mà 20 năm là chúng ta save được 37.887 đồng. Nhưng mà tùy, nếu mà chúng ta hút một gói đó là khác, chúng ta hút hai gói là khác, mà chúng ta hút 3, 4 gói trở lên là chúng ta cứ nhân lên con số này gấp đôi là chúng ta thấy con số thiệt hại bao nhiêu tiền. Chẳng hạn như là 37, 38 ngàn một năm, mà chúng ta hút 2 gói thì lên khoảng là 70 mấy ngàn, rồi lên 2, lên tức là lên nhân đôi lên, thì chúng ta thấy con số nó rất là thất thoát rất lớn. Nhưng mà New York đó, một năm, 20 năm đó chúng ta sẽ mất đi 91.980 đồng vì thuốc ở đây đến 12 đồng 60 xu. Cái lý do tại sao họ đưa ra con số này, họ nói là nếu quý vị nào bỏ thuốc ngay giờ phút này, chúng ta có thể save được 20 năm tới đây một số tiền lớn để cho retirement. Tức là thay vì chúng ta xài tiền như vậy thì nó mất thất thoát đi cái số tiền retirement. Vì thế chúng ta nếu mà đang hút thuốc đó mà bỏ được thì tốt, chúng ta có thể save được. Còn nếu không thì tôi Dũng nghĩ là quyền tự do của mỗi người. Nhưng có điều Dũng hỏi người bạn đó, hôm qua Dũng có đưa bản tin này hỏi người bạn là nếu mà anh bỏ hút thuốc thì anh save được bao nhiêu tiền đó, thì đến tuổi bây giờ anh năm 45 tuổi, anh save đến 65 tuổi là anh có khoảng gần 200 ngàn trong nhà băng. Thì anh chàng này rất là đơn giản nói một câu là 20 năm sau không biết có còn sống hay không mà xài số tiền đó, phải hút thuốc như vậy. Chắc chắn là không biết là chết sớm hay chết già, nhưng mà chắc chắn là sẽ không có xài được số tiền đó. Một bản tin kế tiếp thì bản tin này có liên quan đến small business. Ngày khoảng 2 tháng trước thì chính quyền Obama đưa ra rằng bắt buộc những công ty mà mướn người đó vào một tay tháng 12 tới đây là phải trả tiền overtime. Và đây những người làm salary nha thưa vị, chứ không phải là những người làm pay hour. Pay hour chắc chắn là trả salary, trả overtime rồi. Dù chúng ta làm trên 40 giờ, có nhiều nơi là trên 40 tiếng mới được, còn nhiều nơi là chứ không cần 40 tiếng, mà trong 8 tiếng đó chúng ta làm trong ngày đó mà hơn 1 giờ là chúng ta tính overtime 1 giờ rồi. Vậy thì có nhiều nơi chúng ta làm hour thì ok, nhưng chúng ta làm về salary, tức là lương năm đó, thì bắt buộc phải trả overtime. Cái hàng như bây giờ overtime là chúng ta làm current là 23.660 đồng, nhưng mà overtime đó thì thường nhân lên nữa cộng lên khoảng 47.476 đồng. Tức là đa số những cái công việc này là professional job, tức là những người về chuyên nghiệp. Và nếu mà cái luật này được đưa vào ngày 1 tây tháng 12 tới đây thì có khoảng 5.500.000 người nhân viên sẽ được lên lương. Đây là con số phải nói là không phải là nhỏ cái thú vị, vì nếu mà áp dụng như vậy đó thì đa số những người mà làm professional job đó thì họ làm overtime nhiều lắm. Ví dụ biết cái tình trạng này cái thú vị, trước đây đó thì làm cái hãng, ví dụ như bây giờ không có project đó thì chúng ta chỉ ngồi chơi không có làm gì hết, nhưng mà đụng vào cái project đó có thể từ sáng 7 giờ sáng đã có mặt ở hãng rồi, nhưng mà ra khỏi hãng hình như là đèn đường đã lên và khoảng lúc đó khoảng 6-7 giờ tối, thì lúc đó thì chúng ta không có tính overtime hãng được. Nhưng mà ngược lại nó có luật bù trừ, chẳng hạn như bây giờ chúng ta không có một cái project nào, ngồi trong hãng chỉ lên web browser coi vài thông tin rồi đợi để ăn trưa đi về rồi họp 2-3 phút rồi đi xong rồi đi về, tức là chúng ta thấy là hãng đã mất tiền rồi. Nhưng bây giờ thì cái luật đưa ra, nhưng mà theo như những cái small business họ muốn rằng cái luật này phải delay từ đây, từ tháng 11 từ 1 tháng 12 cho đến 26 cho đến ngày 1 tháng 6 năm 2017. Nhưng mà theo bây giờ thì Bộ Lao động chưa đưa ra một cái lời nào hết. Hy vọng rằng cái luật này delay thì cho đỡ khổ những cái hãng nhỏ nhỏ cái thư viện. Xin trở lại phần tính.
Vâng, đó là những cái bản tin kinh tế thị trường mà Hoàng Tính cũng như quý vị đang lắng nghe. Với lại Tiến Dũng quay trở lại những cái bản tin trước thì Hoàng Tính thấy có rất là nhiều những cái bản tin, thí dụ như trong cái bản tin mà cái đồ của China, cái đồ của China thì bạn có thích ăn không ạ? Hay hoặc bạn có thích sử dụng không Tiến Dũng?
Tiến Dũng thường thường thì anh Hoàng Tính hỏi thì Dũng Minh cũng chia sẻ vài lần đó Hoàng Tính. Những cái gì mà dùng mà gọi là disposable, chẳng hạn những gì mà dùng xong rồi dục luôn đó, thì Tiến Dũng không cần phải mua đồ brand name là cái gì, thì có thể mua đồ China dùng, chẳng như là chỗ quét nhà chẳng hạn, hay là những cái thứ gì khác người ta dùng không ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe đó thì chúng ta dùng không sao hết. Nhưng mà cái đồ về gọi là về đồ ăn đó thì khỏi nói rồi, thường đồ Trung Quốc là Tiến Dũng xui lắm, hình như là không biết, ăn rồi mới biết đó, thì hơi đáng chịu thôi. Nhưng mà nếu mà đã thấy Made in China rồi đó thì hình như Tiến Dũng cũng chẳng thèm ngó đến chi mà ăn anh Hoàng Tính ơi.
Dạ vâng, đúng vậy thưa quý vị, trong một số những cái việc thì chúng ta cũng có thể tạm được gọi là chúng ta nên cần mua sắm hoặc là xài tạm những cái đồ của China trước đi nhé. Còn nói về cái vấn đề mà sang cái xíu mình xài đồ organic thì so với đồ organic và những cái đồ của China thì mình thấy là nó xê xích cũng không có bao nhiêu, nhưng có thể là người ta vì thấy rẻ hơn một sen vài chục sen cho nên người ta chọn những cái đồ rẻ của đồ Trung Quốc thôi. Điển hình như là chúng ta đi đến một cái ngôi chợ Tàu, nhưng Hoàng Tĩnh không muốn nói tên, ở trong cái khu vực Dallas Fort Worth của mình đi, phải không? Mua 2-3 kg trái vải, mình về mình ăn 1-2 ngày chưa kịp ăn, nhìn lại thấy nó lên mốc nổi sừng, thấy thật là ghê thưa quý vị. Mà khi mà được hỏi thì đây là những cái đồ mà thấy nó bán cái giá cũng rất là phải chăng và nhìn thấy rất là bắt mắt, nhưng mà khi mà chúng ta mà sớm sát hay hoặc là nhà mà cúp điện tối mà thèm ăn vải mà ăn vô thì tôi không biết làm sao nữa, phải không Thí Dũng?
Dạ, thì chúng ta ăn uống thì chúng ta nên cẩn thận một xíu thật, vì xe được vài xu nhưng mà nó có ảnh hưởng sức khỏe chúng ta đấy.
Yes, cảm ơn bạn rất là nhiều. Chúng ta sẽ hẹn gặp nhau trong lần sau nha. Mời bạn gửi lời chào nhé.
Dạ vâng, cảm ơn quý vị rất là nhiều. Cảm ơn Hoàng Tính, và không quên chúc quý vị một ngày từ từ vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Cảm ơn.